chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, ngày nay, mỗi lần Giáng sinh về, người ta thường có thói quen gửi thiệp chúc mừng và gửi quà tặng cho nhau. Những quà tặng cho nhau nhân dịp lễ Giáng sinh nhiều khi không làm thỏa lòng người nhận. Trong một cuộc thăm dò ý kiến tại Hoa Kỳ, khi được hỏi là quý vị làm gì với những món quà không vừa ý, 30% số người được thăm dò ý kiến nói họ không bao giờ dùng đến và cất trong những ngăn tủ. 21% nói họ trả lại cho các cửa tiệm sau ngày lễ, và 19% nói họ sẽ gói quà lại và tặng cho người khác. Tạ ơn Thượng Đế, trong đêm Giáng sinh đầu tiên, Thiên Chúa đã ban cho nhân loại món quà quý giá nhất, chính là con một của Ngài. Món quà quý giá nhất vì nó bắt nguồn từ tình yêu vĩ đại của Đấng tạo dựng nên vũ trụ. Thánh Phaolô nói trong thơ Côrintô thứ nhì, đoạn 9 câu 15, cảm tạ Thượng Đế vì Ngài ban Chúa cứu thế cho chúng ta, đó là tặng phẩm vô cùng vĩ đại. Món quà Chúa cứu thế giáng trần, khi tiếp nhận, chúng ta sẽ giữ mãi và cũng muốn giới thiệu cho những người chung quanh, vì đó chính là tin mừng cho nhân thế, phước hạnh cho nhân loại. Tình yêu của Thượng Đế đã được bày tỏ qua sự giáng trần của Chúa cứu thế Giê-xu trong đêm Giáng sinh. Ngài cũng đã chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta một hy vọng về sự sống vĩnh cửu. Thiên sứ trong đêm Giáng sinh đã rao truyền rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ý là hôm nay, tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Thượng Đế đã gửi chính con Ngài xuống thế gian, và Chúa Giê-xu đã chu toàn sứ mạng cứu rỗi. Quý vị tiếp nhận hay khước từ Ngài?
Mùa Giáng sinh đến rồi người ơi, bạn ước mơ gì khi Giáng sinh về? Một Noel vui tươi hạnh phúc, trẻ thơ nô đùa cười nói, một thế giới không có chiến tranh, không còn nghèo đói. Bạn có nghe biết về Chúa Giê-xu? Ngài là niềm mơ ước của nhân loại, Ngài đem an vui hạnh phúc, bình an yêu thương sự sống. Ngài ban cho bạn, cho tôi, cho hết thảy muôn người. Không có Chúa Giê-xu thì không có ngày Giáng sinh. Không có Chúa Giê-xu, mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Bạn ơi, hãy đến cùng Ngài. Nhân thế ơi, hãy tiếp nhận Ngài để sống trong vương quốc yêu thương, vương quốc hòa bình. Nào hãy vui đón mùa yêu thương, cầu chúc nhân loại chung sống thanh bình. Một Noel vui tươi hạnh phúc, trẻ thơ nô đùa cười nói, một thế giới không có chiến tranh, không còn nghèo đói. Bạn hãy mau đến cùng Chúa Giêsu. Ngài là tình yêu nhân thế mong chờ, tình yêu thương không lừa dối, tình yêu hy sinh mạng sống, tình yêu cho bạn, cho tôi, cho hết thảy muôn người. Không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh. Không có Chúa Giêsu, mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Bạn ơi, hãy đến cùng Ngài. Nhân thế ơi, hãy tiếp nhận Ngài để sống trong vương quốc yêu thương, vương quốc hòa bình. Không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh. Không có Chúa Giêsu, mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Bạn ơi, hãy đến cùng Ngài. Nhân thế ơi, hãy tiếp nhận Ngài để sống trong vương quốc yêu thương, vương quốc hòa bình. Bạn ơi, hãy đến cùng Ngài. Nhân thế ơi, hãy tiếp nhận Ngài để sống trong vương quốc yêu thương, vương quốc.
Chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh tin lành, và tin lành là tin vui được loan báo lần đầu tiên trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh. Thiên thần của Chúa đã đến với những người chăn chiên bên ngoài thành Bethlehem và phán rằng: "Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa." Tin mừng đầu tiên đến với con người bảo chúng ta đừng sợ. Bạn có đang sợ hãi, lo lắng điều gì không? Sợ hãi là hậu quả tất nhiên của tội lỗi. Nhưng tin mừng cho chúng ta là chúng ta không còn phải sợ nữa, vì Thiên Chúa đã vào đời để cứu chúng ta. Cứu chúng ta ra khỏi sợ hãi, vì sợ chính là hậu quả của tội lỗi. Con người chúng ta thường sợ khi sống trong bóng tối. Bóng tối là đe dọa lớn cho con người. Sợ hãi và bóng tối luôn luôn đi chung với nhau. Chính vì vậy mà lời tiên tri về Chúa Giêsu Giáng sinh được ghi như sau: "Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đã chiếu rọi trên những người ở trong bóng tối của tử thần." Nhân loại đang đi trong bóng tối, đang sống trong bóng tối, và chính vì vậy mà sống trong sợ hãi. Chúa Giêsu Giáng sinh đã chiếu ánh sáng của Ngài cho chúng ta, soi đường dẫn lối cho chúng ta. Chúa phán: "Ta là ánh sáng của trần gian, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng sống." Sau khi bảo những người chăn chiên đừng sợ, Thiên thần cho họ biết rằng sở dĩ họ không nên sợ vì có một tin vui, một tin mừng cho họ. Tin vui hay tin mừng đó là Chúa Cứu Thế đã ra đời. Chúa Giêsu đã giáng sinh để cứu nhân loại. Tin mừng này được mô tả là niềm vui lớn cho nhân loại. Tiếp theo sau sợ hãi, ưu phiền hay buồn rầu là một nỗi khổ lớn của nhân loại. Nhân loại ưu tư buồn rầu vì gánh nặng tội lỗi. Giữa mùa Giáng sinh tưng bừng này, nhưng ai có tâm sự buồn chắc không thể nào vui được. Nhưng sự việc Chúa Giêsu Giáng sinh được mô tả là niềm vui lớn cho muôn dân. Việc Chúa Giêsu Giáng sinh không chỉ giới hạn cho một đất nước, một nhóm người, nhưng cho toàn thể nhân loại, vì cả nhân loại mang cùng một căn bệnh. Căn bệnh đó là căn bệnh tội lỗi, bị ngăn cách với Đức Chúa Trời thánh khiết. Chính vì vậy mà ưu tư, u sầu là căn bệnh triền miên của nhân loại. Đêm Giáng sinh đầu tiên, Thiên Thần đã loan báo hai điều. Họ bảo những người chăn chiên đừng sợ, và đây là tin vui cho họ và cho toàn nhân loại. Đấng cứu thế đã ra đời. Nói đến đấng cứu thế là nói đến nhu cầu cứu rỗi. Con người cần được cứu ra khỏi điều gì? Trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, dưỡng phụ của Ngài là ông Giô-sép đã được lệnh của Thiên Thần phải đặt tên Ngài là Giê-xu, và tên Giê-xu có nghĩa là sự cứu rỗi của Chúa hằng hữu. Con người trải mọi thời đại cần ơn cứu rỗi vì con người đã mắc tội với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng đã tạo dựng muôn vật mọi loài. Và loài người chúng ta có bổn phận phải tôn thờ Ngài. Nhưng chúng ta đã không làm như vậy. Trái lại, chúng ta đã bỏ con đường ngay lẽ phải, sống theo tư dục, xa lìa Đức Chúa Trời. Một khi từ bỏ Chúa, không tôn thờ Ngài, con người tự nhiên đi vào con đường tội lỗi và phạm đủ mọi thứ tội. Và con người cần được giải thoát, cần được cứu ra khỏi gông cùm xiềng xích của tội lỗi. Có thể có người cho rằng mình không mắc tội gì vì mình là người ăn ngay ở lành, sống đúng đạo làm người, không làm thiệt hại ai điều gì, làm sao bảo rằng tôi có tội được. Tội lỗi thật ra là không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể cho rằng mình là người hiền lương, nhưng so với tiêu chuẩn của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi. Lời Chúa dạy rõ ràng rằng mọi người đều đã phạm tội. Tội lỗi trước hết vì không tôn thờ Thiên Chúa. Sâu kín trong đáy lòng chúng ta biết có ông trời, có đấng tạo hóa, Ngài là đấng cao cả, vĩ đại hơn hết. Nhưng nếu chúng ta không thờ Chúa, lại đi tôn thờ tạo vật của Ngài, đó là chúng ta đã mắc tội với Chúa. Người xưa nói rằng, hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giả, nghĩa là mắc tội với trời, ta không thể kêu cầu vào đâu được cả. Và đúng như vậy, tất cả tôn giáo ở đời đều là cố gắng của con người nhằm giải quyết vấn đề tội lỗi. Nhưng những cố gắng này đều thất bại vì đều đến từ con người. Chỉ giải pháp từ trời mới giải quyết được vấn đề cho con người. Chúa cứu thế Giê-xu Giáng sinh làm người là giải pháp của Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề tội lỗi cho con người. Tội lỗi đòi hỏi phải có án phạt, và Chúa Giê-xu Giáng sinh là để chịu án phạt thế cho chúng ta. Chúng ta kỷ niệm ngày Giáng sinh cách trọng thể, nhưng ngày đáng cho chúng ta kỷ niệm hơn là ngày Chúa chết và sống lại. Mục đích chính của Chúa Giê-xu Giáng sinh là để cứu rỗi nhân loại. Giáng sinh chỉ là khởi điểm của chương trình cứu rỗi. Và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng không có ý nghĩa gì nếu con người chúng ta không tiếp nhận. Chúng ta có thể vui Giáng sinh, dự lễ Giáng sinh, nhưng điều quan trọng hơn cả là mời Chúa Giáng sinh ngự trị tâm hồn. Đời sống con người trải mọi thời đại đầy dẫy những lo âu phiền muộn. Chúa cứu thế Giê-xu giáng trần là để giải thoát chúng ta khỏi mọi lo âu phiền muộn do tội lỗi gây ra. Chúa Giê-xu giải quyết vấn đề tận gốc rễ vì Ngài đã chịu chết để cứu nhân loại. Tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa nghĩa là nhận rằng mình là tội nhân, ăn năn tội và mời Chúa Giê-xu ngự trị tâm hồn, để cho Ngài làm chủ cuộc đời, hướng dẫn mọi đường đi nước bước của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu Giáng sinh và Thiên Thần báo tin mừng này cho những người chăn chiên, Thiên Thần chẳng những gọi Ngài là đấng cứu thế, nhưng cũng gọi Ngài là Chúa. Chúa nghĩa là chủ, là người nắm trọn quyền trên đời sống. Tin Chúa Giê-xu không phải là theo một tôn giáo. Nhưng tin Chúa Giê-xu là chọn cho mình một hướng đi, một lý tưởng sống. Tin Chúa Giê-xu là nhận rằng có đấng tạo hóa toàn năng đã tạo dựng chúng ta, và là con người, chúng ta phải tôn thờ Chúa. Chúng ta tôn thờ Chúa qua con đường cứu rỗi của Chúa Giê-xu là Thiên Chúa trong thân xác con người, đã giáng trần chịu chết thay cho con người, và sống lại về trời, để rồi Ngài sẽ trở lại trần gian này lần thứ nhì, không phải để cứu nữa, nhưng để xử án. người nào không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa sẽ đương nhiên lãnh bản án chết đời đời nơi hỏa ngục. Thiên Chúa nhân từ, đầy tình thương, nhưng cũng là Thiên Chúa thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Hôm nay, tin mừng cứu rỗi của Thiên Chúa đến với chúng ta. Chúng ta cần tiếp nhận để kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đó mới là thực sự kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu giáng trần. Vì Chúa Giê-xu giáng trần chỉ với một mục đích duy nhất là cứu rỗi nhân loại. Tiếp nhận ơn cứu rỗi hay không là tùy quyền tự do của chúng ta. Nhưng một khi đã quyết định, ta không thể thay đổi kết quả của quyết định. Bạn quyết định như thế nào trong mùa Giáng sinh này? Bạn tiếp nhận hay khước từ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa? Hãy nhớ lời Chúa dạy. Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trần gian để cứu vớt người có tội. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận.
Chân lý yêu thương.
giả vừa nghe ca khúc Đêm Đông Chúa Đến, một sáng tác của Châu An Phước do Vũ Vân trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi tại sao người ta tặng quà cho nhau trong dịp Giáng sinh không? Chúng ta có tục lệ tặng quà cho nhau nhân dịp Giáng sinh, ít nhất là vì hai lý do sau đây. Lý do thứ nhất là vì Giáng sinh là ngày Thiên Chúa ban cho nhân loại món quà vô giá của thiên đàng, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong đêm Chúa Giáng sinh, thiên thần đã hiện xuống loan báo cho các mục đồng rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, ấy là hôm nay tại thành David, Chúa Cứu Thế đã ra đời. Chúa Cứu Thế là món quà Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại mấy ngàn năm trước. Ngày Chúa Cứu Thế Giáng sinh là ngày nhân loại nhận món quà quý giá và cần thiết đó. Tuy nhiên, mỗi chúng ta có thật sự nhận được quà của Thiên Chúa hay không là tùy chúng ta có bằng lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế và mời Ngài ngự vào làm chủ cuộc đời chúng ta hay không. Lý do thứ hai người ta hay tặng quà trong dịp Giáng sinh là vì khi Chúa ra đời, có các nhà thông thái bên Đông Phương đã theo vì sao lạ đi tìm Chúa. Khi gặp Ngài, các nhà thông thái đã dâng cho Chúa hài đồng ba món quà đặc biệt là vàng, nhũ hương và mộc dược, nói lên ba chức vụ quan trọng của Chúa Cứu Thế. Vàng cho thấy Chúa là vua của nhân loại. Nhũ hương chỉ về chức thầy tế lễ của Ngài. Chúa sẽ dâng chính Ngài làm tế lễ để cứu nhân loại. Và mộc dược chỉ về những khổ nạn Chúa phải chịu. Chúa Cứu Thế phải chịu chết cách đau đớn trên thập tự giá để cứu nhân loại ra khỏi tội. Mong rằng Giáng sinh năm nay, khi tặng quà cho nhau, chúng ta đã hiểu tại sao mình lại tặng quà nhân dịp Giáng sinh. Nhưng nói về quà cáp, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ vài điều về món quà chúng ta mua cho con em trong gia đình. Nếu quan sát những gia đình chung quanh mình, đặc biệt là những gia đình trẻ có một hai đứa con, vợ chồng có công ăn việc làm tốt, chúng ta sẽ thấy nhà nào cũng đầy đồ chơi, kể cả những đồ chơi vừa mới xuất hiện trên thị trường và những đồ chơi đắt tiền nhất. Có những em mới 1-2 tuổi, một mình em có cả một nhà đồ chơi, đủ màu, đủ loại. Cha mẹ thương con và muốn cho con được đầy đủ, đó là điều tốt. Nhưng lắm khi chúng ta đua nhau cho con quá nhiều, quá đáng, một cách không cần thiết. Trong tờ Focus on the Family số tháng 12 năm nay, tiến sĩ James Dobson có bàn về vấn đề mua quà cho con. Ông đưa ra một số ý kiến rất thực tế, chúng tôi xin chia sẻ lại với quý vị sau đây. Điều thứ nhất, tiến sĩ Dobson nói là nếu chúng ta cho con cái quá nhiều vật chất, các em sẽ không biết quý những gì mình có. Nếu để ý cách con cháu trong nhà mở quà trong dịp sinh nhật hay Giáng sinh, chúng ta sẽ thấy điều đó. Vì có quá nhiều quà, các em mở một cách vội vàng, cẩu thả. Khi đã biết món quà đó là gì, các em chỉ liếc mắt, nhìn một cái, hoặc nếu thích thì ôm vào lòng một vài giây, rồi tiếp tục mở những quà khác. Nhiều khi các em mở hết bao nhiêu quà rồi, mà chẳng lộ vẻ gì thích thú. Và thường thường các em chỉ thích một vài món quà trong một thời gian ngắn là chán, rồi lại trông mong được quà khác. Ít có em nào quý món quà mình có lâu dài. Không những thế, khi có quá nhiều, các em sẽ phung phí, không chăm sóc giữ gìn những gì mình có. Điều thứ hai là nếu chúng ta cho con tất cả những gì con muốn, các em sẽ không có lòng biết ơn. Khi con em chúng ta muốn gì cũng có, các em không biết ơn cha mẹ và người đã tặng quà cho các em. Không những thế, các em có thể nghĩ là việc cha mẹ cho các em những gì các em muốn là điều dĩ nhiên, vì trách nhiệm của cha mẹ là phải cung cấp đầy đủ mọi sự cho con. Có những em vì được cha mẹ chiều, muốn gì cũng có, nên sinh ra khó tính, hay đổi ý, hay đòi hỏi điều này điều kia, làm cha mẹ phải khổ sở, vất vả, mất bao nhiêu thì giờ, tiền bạc, mà các em vẫn không thỏa lòng. Điều thứ ba là nếu cha mẹ sẵn sàng cho con những gì con muốn, các em sẽ mau chán điều mình có và luôn luôn trông mong những món khác mới hơn. Khi con em chúng ta được cha mẹ cho quá nhiều một cách quá dễ dàng, các em không những không biết quý những gì mình có, dù đó là những món đắt tiền và là điều các em đã mong ước. Các em cũng không biết ơn cha mẹ, nhưng sẽ tiếp tục mong muốn thêm những điều khác. Lòng ham muốn và ước mơ trong các em không bao giờ được thỏa đáp. Vì bản tính tham lam trong con người, chúng ta thường không bằng lòng với những gì mình có, nhưng luôn luôn muốn có thêm. Con em chúng ta cũng vậy. Nếu nhận được điều các em mong muốn một cách dễ dàng, các em sẽ tiếp tục mong muốn, ham muốn và mơ ước mãi. Điều thứ tư là nếu chúng ta cho con tất cả những gì con muốn, con em chúng ta sẽ trở thành ích kỷ. Các em sẽ đòi hỏi cha mẹ nhiều vì ham muốn nhiều và trở thành ích kỷ, không biết nghĩ đến người khác, không biết chia sẻ điều các em có với người khác. Vì những nguy hại trên, đây là điều chúng ta cần để ý khi mua quà cho con. Trước hết, chúng ta đừng cho con ngay những gì con muốn. Là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm cung cấp cho con những gì con cần. Nhưng chúng ta phải cẩn thận với những điều con muốn. Một nguyên tắc mà mới nghe chúng ta thấy như là nghịch lý. Đó là nếu muốn con vui và thỏa lòng, đừng cho con ngay những gì con muốn. Cũng đừng cho tất cả những gì con mơ ước. Khi con chúng ta muốn gì cũng có và có ngay, các em sẽ mất đi niềm vui khi nhận được điều đó và sẽ không được thỏa lòng lâu dài. Ngược lại, khi chúng ta để con phải chờ đợi, phải đóng góp hay phải hội đủ một số điều kiện nào đó mới được điều các em muốn, các em sẽ quý và yêu thích điều đó nhiều hơn. Nguyên tắc thứ hai là đừng cho con những món quà quá lớn hoặc quá sớm so với tuổi của con. Nếu cha mẹ cho con những món quà quá lớn so với tuổi của con, hoặc những món quà tốt nhưng quá sớm con chưa sử dụng được, đó là chúng ta vô tình cướp mất niềm vui của con. Có người cho con thật nhiều để bù đắp sự thiếu thốn tình thương mà con phải chịu, hoặc để bù đắp những thì giờ mà cha mẹ không thể dành cho con. Nhiều người con chưa vào trung học đã mua computer thật đắt tiền cho con. Con vừa mới được 16 tuổi đã mua cho con một chiếc xe mới thật sang, để rồi sau đó phải khổ sở, nhức đầu vì con không biết gìn giữ, không biết quý những điều cha mẹ đã cho. Nguyên tắc thứ ba, đừng chạy theo thời trang hay thị hiếu chung của người chung quanh khi chọn quà cho con. Người ta cho biết năm nay món quà mà em nào cũng muốn có là con búp bê đặc biệt, gọi là Tickle Me Elmo. Con búp bê nhỏ này giá khoảng 30 Mỹ Kim và hôm nay các chợ đã bán hết. Ai chưa mua được thì không thể mua đâu được nữa. Tại sao người ta phải chạy theo những món đồ chơi đó? Vì trẻ em ở đây có quá nhiều đồ chơi, đủ loại, đủ kiểu. Nên các em đã chán. Bây giờ cha mẹ phải tìm cái gì cho thật lạ, thật mới, chưa ai có, các em mới thích. Chúng ta cần tránh chạy theo thời trang, cố gắng mua cho con món quà mà ai cũng trầm trồ mơ ước. Trái lại, chúng ta nên chọn cho con món quà thích hợp với con, hữu ích cho sự học hỏi và phát triển năng khiếu của con. Ngoài ra, chúng ta cũng cần dạy cho con biết chia sẻ với người khác, chứ đừng chỉ thâu nhận cho mình. Thánh Kinh dạy, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Trong mùa Giáng sinh này, chúng ta cũng nên nhắc con nghĩ đến những người kém may mắn hơn mình, và xem thử các em có thể tặng gì cho người đó, hay chia sẻ điều gì với người đó, để bày tỏ lòng yêu thương họ và lòng biết ơn Chúa về những điều Chúa đã ban cho các em.
Đêm Noel tương mừng, mừng Chúa đến trong trần gian, đem hy vọng chân lý yêu thương Ngài đến muôn người. Đêm Noel tương mừng, mừng Giêsu đến tận đây, lòng hân hoan ngợi khen Chúa đến dương trần. Noel 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 Noel, mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Noel, Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 Noel, đón vua Christ an bình, mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng. Khắp thế giới đón mừng sự sáng đến nơi trần gian, đem cho người hạnh phúc yêu thương từ chốn thiên đàng. Khắp thế giới hát mừng vì Giêsu đến dương trần, cùng nhau đến ngợi khen Chúa chúng tôn Ngài. Noel 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 Noel, mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Noel, Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 Noel, đón vua Christ an bình, mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng. Noel 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 Noel, mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Noel, Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 Noel, đón vua Christ an bình, mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng. Trần gian đem cho người hạnh phúc yêu thương từ chốn thiên đàng. Khắp thế giới hát mừng vì Giêsu đến dương trần, cùng nhau đến ngợi khen Chúa chúc tôn Ngài. Noel 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 Noel, mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Noel, Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 Noel, đón vua Christ an bình, mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng. Noel 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 Noel, mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Noel, Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 Noel, đón vua Christ an bình, mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng.
Cường vừa trình bày ca khúc Mừng Sinh Nhật Giêsu. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Ngôi Sao Dẫn Đường do mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay nhân dịp mùa lễ Giáng sinh, xin chúng ta suy gẫm lời Chúa về câu chuyện Ngôi Sao Dẫn Đường, được Đức Chúa Trời dùng để dẫn đường cho các nhà thiên văn học từ phương Đông đến thành Bethlehem tìm gặp Chúa Giáng sinh. Thưa quý vị, bây giờ tôi xin quý vị cùng tôi tìm hiểu về dấu hiệu ngôi sao dẫn đường. Ngôi sao là dấu hiệu dẫn đường và là sự khải thị về Chúa cứu thế. Thứ nhất, ngôi sao là dấu hiệu dẫn đường. Xin chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 9 đến câu 10. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt họ cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Đức Chúa Trời ban cho các nhà thiên văn học ở đông phương một dấu đặc biệt đúng với nghề nghiệp của họ. Đó là một ngôi sao kỳ diệu báo tin và dẫn đường để họ đi tìm đến nơi vị vua mới ra đời. Ngôi sao lạ dẫn đường cho họ đến thành Jerusalem. Vì không phải là những người am tường kinh thánh nên không biết rõ vị vua mới ra đời ở nơi đâu. Do đó họ đã đến hỏi thăm dân thành Jerusalem và tin tức này làm cho vua Herod bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông kinh luật trong dân lại mà tra hỏi rằng đấng cứu thế mới sinh ở đâu. Thưa quý vị, đây là bài học cho cơ đốc nhân ngày nay. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời rất quý giá cho mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Thi Thiên 119 câu 105 chép rằng, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối của tôi. Chúng ta đang sống trong những ngày đời đầy dẫy cạm bẫy của ma quỷ. Con người ngày nay không phân biệt đâu là chân lý, đâu là giả dối. Xin quý vị hãy đọc và nghiên cứu Kinh Thánh thật kỹ để biết sống và đẹp lòng Chúa. Thứ hai, ngôi sao là một biểu tượng của đấng Messi. Xin chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 2. Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Trong câu Kinh Thánh này, các nhà thiên văn học phương Đông xác nhận vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương. Chữ ngôi sao Ngài nói đến biểu tượng của đấng Messi trong Cựu Ước hay là biểu tượng của Chúa Giê-xu vừa mới giáng sinh. Thưa quý vị, từ lâu đời Đức Chúa Trời đã khải thị cho Môi-se sống trước Chúa Cứu Thế Giê-xu 1.500 năm. Môi-se là nhà lãnh đạo vĩ đại của dân Do Thái. Ông là nhà tiên tri vĩ đại của Đức Chúa Trời. Môi-se đã ghi lại lời của tiên tri Ba-la-am rằng một ngôi sao sẽ ra từ nhà Gia-cốp, một cây phủ Việt, tức là một vua, sẽ trồi lên từ Israel. Dân Số Ký đoạn 24 câu 17. Và trong Mi-chê đoạn 1, đoạn 5 câu 1 đến câu 2, hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong dân Israel. Gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ. Và kẻ sốt lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Như vậy, Kinh Thánh cho chúng ta bốn yếu tố có liên hệ đến sự ra đời của đấng Messi, tức Chúa Cứu Thế. Thứ nhất, ngôi sao là biểu tượng của Chúa Cứu Thế, đấng vừa mới giáng sinh. Thứ hai là đấng Messi hay đấng vừa mới giáng sinh thuộc về nhà Israel. Thứ ba là Ngài sẽ làm vua. Thứ tư là Ngài được sinh tại Bethlehem. Thưa quý vị, sự kiện Chúa Giê-xu được sinh tại Bethlehem không có gì phải nghi ngờ về điều này. Đây là sự kiện lịch sử đã được tiên tri Mi-chê viết sách để làm sáng tỏ thêm lời của tiên tri Ba-la-am nói về đấng Mê-si, tức đấng Christ được Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Thưa quý vị, người Do Thái có 1.500 năm nghiên cứu sách Dân Số Ký và 700 năm nghiên cứu sách Mi-chê. Trải qua bao nhiêu thế hệ, từ người trẻ đến người già cả, cả hàng ngày họ học hỏi nghiên cứu Kinh Thánh và biết được đấng Mê-si sẽ được sanh ra tại Bethlehem. Ngài là vua trời đến thế gian để giải phóng đất nước đau khổ của họ ra khỏi sự thống trị của các thế lực đế quốc La Mã. Thưa quý vị, người Do Thái có kinh thánh, nghiên cứu kinh thánh, biết được nơi Chúa Giêsu ra đời, thế nhưng họ không có tâm trí trông đợi Ngài. Họ không có khải tượng, và do đó họ không nhận được sự khải thị từ trời. Vậy, ngôi sao có ý nghĩa gì? Kính thưa quý vị, ngôi sao là dấu hiệu Chúa Giêsu Giáng sinh và là biểu tượng về Chúa cứu thế. Tuy nhiên, đây là điều lạ lùng trong câu chuyện này. Cách xa nơi đất thánh, cách xa nơi tôn giáo thờ Thiên Chúa duy nhất, cách xa đền thờ, cách xa trung tâm Do Thái giáo, xa các thầy tế lễ, cách xa những chuyên gia kinh luật, người Pharisee, có một ngôi sao bày tỏ sự ra đời của đấng cứu thế tại một xứ ngoại giáo và dẫn đường cho họ đến tìm và gặp được Chúa cứu thế vừa mới giáng sinh. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời chọn một nơi xa, thật xa, đông phương để khải thị ngôi sao cho vài người ngoại giáo. Không phải qua kinh thánh, nhưng qua một điều mà bàn tay con người không đụng đến được, tức là một ngôi sao thiên thượng. Anh chị em cơ đốc nhân có thể có kinh thánh, nhưng vẫn hụt mất ngôi sao sống động của sự mặc khải từ Thiên Chúa nếu anh chị em không chịu học kinh thánh. Thưa quý vị, thái độ của con người đối với vua trời. Ngay khi Chúa Giêsu giáng sinh thì đã có ba nhóm người tiêu biểu cho ba thái độ chung của cả nhân loại đối với Chúa cứu thế Giêsu trong suốt lịch sử. Ba thái độ đó là ghen ghét và thù địch. Thưa quý vị, câu hỏi của các nhà thông thái đông phương hỏi dân thành Jerusalem, vua dân Juda mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Vua Herod biết rõ hài nhi vừa mới giáng sinh là đấng cứu thế. Ngài là minh vương, là đấng từ Đức Chúa Trời sai đến, nên Herod sợ hài nhi sẽ can thiệp vào quyền thế mà ông đang nắm giữ, và nhất là can thiệp vào đời sống riêng tư gian ác của ông. Kính thưa quý vị, ngày nay nhiều người đang sợ Chúa cứu thế vì họ xem tội lỗi và sự gian ác của họ là quan trọng hơn sự cứu rỗi linh hồn. Họ sợ Chúa cứu thế vì Ngài khuyên họ từ bỏ tham dục và sự ích kỷ hưởng thụ thú vui vật chất, say mê ăn uống, luôn tuồng và bậy bạ. Bởi vậy, điều đầu tiên phản ứng của loại người này là thù ghét Chúa cứu thế mà Herod là đại diện. Những người thù ghét Chúa Giêsu, họ có phản ứng ngay sau khi hai tin Chúa Giêsu vừa mới giáng sinh là tìm và giết hài nhi thánh. Ngày nay vẫn có nhiều người vui mừng tiêu diệt Chúa Giêsu vì họ chỉ thấy Ngài là người xen vào đời sống riêng tư của họ, không cho họ làm điều mình thích, nên họ muốn giết Ngài. Thưa quý vị, người nào chỉ ao ước làm theo dục vọng của mình thì người đó không bao giờ cần Chúa cứu thế Giêsu. Người Cơ Đốc nhân là người không làm theo sở thích mình mà phó đời sống mình để làm điều Chúa cứu thế ưa thích. Loại người thứ hai hoàn toàn dửng dưng. Các thầy tế lễ thượng phẩm và các nhà giáo luật không quan tâm đến sự giáng sinh Chúa cứu thế, cho dù họ học sách Mi-chê và dạy sách Mi-chê cho dân chúng học. Họ chỉ quan tâm đến lễ nghi tế tự trong đền thờ. Họ quan tâm đến giáo luật, họ chẳng tìm kiếm Ngài, cũng chẳng vui mừng khi được các nhà thiên văn học đông phương báo tin Chúa cứu thế đã ra đời, để cùng đi với các nhà thiên văn học đến Bethlehem đặng chiêm bái Ngài. Ngài chẳng có liên hệ gì đến đời sống họ, không để ý đến, hoàn toàn lạnh lùng, đó là thái độ của họ. Ngày nay nhiều người chỉ quan tâm đến việc riêng của mình, đến nỗi Chúa cứu thế Giê-xu trở nên vô nghĩa đối với đời sống của họ. Lễ Giáng sinh đến, họ quan tâm đến việc mua bán lợi nhuận. Người thì mua quà để tặng người thân, có người quan tâm đến việc trang trí cây Noel trong nhà, trang trí đèn màu trước cửa nhà, người thì quan tâm đến bữa tiệc và những tổ chức vui chơi, thâu đêm, thuốc sáng trong sự hoang lạc của dục vọng. Tiên tri Jeremy viết trong Ca Thương đoạn 1 câu 12, hỡi mọi người đi qua, há chẳng lấy làm quan hệ sao? Loại người thứ ba là thành tâm tôn thờ vua trời. Thưa quý vị, không dễ gì để cho các nhà thiên văn học Đông Phương đi tìm để gặp Chúa cứu thế Giê-xu vừa mới Giáng sinh đâu. Họ phải biết chắc chắn dấu hiệu của ngôi sao hiện ra lúc nào. Khi biết ngôi sao hiện ra thì họ biết được sự ra đời của Đấng Mê-si. Họ đã sắm sẵn châu báu để dâng lên cho Ngài. Họ phải vượt qua hàng ngàn dặm đường đầy gian nguy hiểm trở. Khi đến nhà trọ, họ tìm thấy Chúa cứu thế Giê-xu trong hình hài một em bé. Các nhà thông thái là những người học cao hiểu rộng, là những người lớn tuổi và giàu có, không phải dễ gì mà họ quỳ lại một em bé mới sinh. Họ tin chắc rằng em bé nằm trong nôi là Đấng Mê-si được Thượng Đế khải thị cho họ bằng ngôi sao đã dẫn đường đi cho họ đến nơi. Ngôi sao đó là dấu hiệu của Thiên Tử vào đời để cứu vớt loài người khỏi tội lỗi và đem bình an cho lòng người. Cho nên điều họ mong ước tìm thấy được, Chúa Giê-xu đã thực sự bày tỏ trước mặt họ. Họ đã vui mừng, bày tỏ lòng thành tâm tôn thờ và đặt nơi chân Chúa cứu thế Giê-xu tặng vật cao quý nhất là tấm lòng tôn kính vua trời vừa mới Giáng sinh. Thưa quý vị, niềm vui đích thực của Giáng sinh là gì? Niềm vui đích thực của Giáng sinh là Thiên Chúa đã vào đời, đem niềm vui của sự cứu rỗi linh hồn bằng sự tha thứ mọi tội lỗi cho nhân loại. Niềm vui của Giáng sinh là niềm vui khi quý vị bày tỏ lòng tin và tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu với lòng tôn kính Con Trời giáng thế. Trong đêm Giáng sinh, các thiên thần sướng ca, sáng danh Chúa trên các đường trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Kiếp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ, kính chúc Christ nay sanh làm vua. Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân từ Thiên Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của mục sư Nguyễn Lĩnh với tựa đề Nhạc Thánh Vang Lừng trong Nguyệt Sang Thánh Kinh Báo, số phát hành tháng 12 năm 1950. Bài này được cơ quan sống đạo sưu tầm và thu âm.
Ai có hay rằng...
Đêm đã khuya, bóng tối và giá lạnh bao phủ khắp đất Yudê. Mọi người đều ở trong sự yên lặng. Không ai ngờ chính đêm nay là đêm thánh, một đêm lịch sử giữa trời và người. Cách thành Bethlehem không xa, một nhóm người đang quây quần giữa đồng vắng, lạnh run bởi tuyết xa gió thổi. Thỉnh thoảng, trong bọn họ đưa ra vài tiếng động khe khẽ. Phải, họ đang thức để canh giữ bầy chiên mình. Đêm càng khuya, sức lạnh tăng dần. Bọn chăn chiên mơ màng, suy nghĩ đến những ngày mệt mỏi đã qua và ngày nhọc nhằn sẽ tới. Đời sống họ thật vất vả, tên tuổi họ không ai biết đến, cũng như địa vị đương thời của họ. Bỗng, những tia hào quang chói lọi xé tan bóng tối của đêm trường. Bọn chăn chiên giật mình thức dậy, tưởng mình ở trong giấc mơ. Một sứ trời đã đến cùng họ, vừa ân cần vừa nghiêm nghị báo tin mừng Cứu Chúa Christ đã giáng sanh tại Bethlehem. Rồi trên bầu trời đang sẫm tối mịt, bây giờ sáng được muôn nghìn ánh kim. Một khúc nhạc thánh vang lừng, vinh hiển thay Đức Chúa Trời ở nơi chí cao, hòa bình dưới đất, hỷ duyệt giữa loài người. Nhạc thánh dịu dàng thay, êm ái thay, muôn vàng thiên binh trỗi khúc thánh ca, ngợi khen tạo hóa, đấng đem kỷ nguyên thanh bình và sự vui mừng lớn cho nhân loại. Đêm nay đấng Christ đã giáng sanh, danh Đức Chúa Trời được vinh hiển tôn trọng, lời Ngài được ứng nghiệm. Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Ê-sai đoạn 7 câu 14. Đêm nay kỷ nguyên thanh bình đến với người. Suốt 4.000 năm trên mặt đất ô tội này, đầy dẫy sự gian ác gớm ghê, loài người mê mệt trong chủng tử vong, ách nặng nề của Satan đã gáng cứ càng nặng triệu vai. Giữa lúc ấy, hoặc nghe khúc nhạc thánh trỗi lên reo bảo con Đức Chúa Trời đã đến. Phải, Ngài đã đến, chính Ngài sẽ rịt lại những vết thương lòng, chính Ngài đem sự bình an cho nhân loại, yên ủi mọi kẻ buồn bã và ban sự tự do cho những tâm hồn bị xiềng xích, và chính Ngài sẽ cất ách nặng kia khỏi vai nhân loại. Đêm nay nhạc thánh trầm bổng du dương, vang dội một góc trời im lặng. Sự vui mừng lớn ban xuống cho loài người, lòng trong mong đấng Mê-si đã thỏa. Con trời giáng thế sẵn sàng tiếp nhận mọi lòng khổn thức đau thương, chìm nổi giữa ba đào ác nghiệt. Rồi nhạc thánh im dần, sứ trời biến mất, nhưng dư âm nhạc thánh vẫn còn đồng vọng trong tâm hồn của bọn chăn chiên, khiến lòng họ bị xúc động lạ lùng. Họ bối rối và kinh ngạc về những việc vừa xảy ra, nhưng mạnh dạn họ bảo nhau: chúng ta hãy tới Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa đã cho chúng ta hay. Miệng nói, chân rảo bước, lòng tràn ngập vui mừng. Họ bỏ cả bầy chiên ngây ngô nằm yên trên cỏ phủ tuyết, quên sự lạnh lẽo tối tăm đang bao bọc mình. Nhạc thánh vang rền trên cung trời khuya khiến lòng họ nóng nảy, quên hết những nỗi mệt nhọc, hăng hái đạp giá băng đồng tới nơi mà sứ trời đã chỉ tỏ. Và kia, trong máng cỏ của một quán trọ tại Bethlehem, hài nhi Giê-xu bọc bằng khăn trắng đang yên giấc dưới ánh hào quang chiếu nhẹ. Đêm chưa tàn, bóng tối và giá lạnh vẫn bao phủ vùng trời Giu-đê. Trên con đường về, bọn chăn chiên hớn hở nhảy reo, vì chính mắt họ đã trông thấy con trời, lòng họ đã nhận được nguồn phước thiên thượng. Rồi thình lình giữa đồng vắng mênh mông, giữa cơn gió khuya nhẹ thổi, lòng họ cảm động nhớ tới khúc nhạc thánh đã qua. Cả bọn đồng trỗi tiếng du dương ngợi khen Đức Chúa Trời cao cả. Đêm kỷ niệm cứu Chúa Giê-xu Christ giáng sanh đến, lòng quý ông bà anh chị em có cảm xúc gì chăng? Chuyện tích con trời giáng sanh được nhắc lại, những bản thánh ca dịu dàng xen lẫn tiếng đờn du dương, há không làm cho lòng chúng ta nóng nảy và vui mừng để ngợi khen Đức Chúa Trời cùng làm sáng danh Ngài sao? Kìa các gã chăn chiên như đương đợi ta, cùng họ cất bước kia.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn tiếp nhận tin mừng cứu rỗi vào lòng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giêsu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con được nối lại mối thông công với đấng tạo dựng nên con và ban cho con sự bình an thật trong tâm hồn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Trong tháng 12, kính mời quý vị và gia quyến tham dự lễ kỷ niệm Cứu Chúa Giáng Sinh tại các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.